Thank you. Dương lên miên buồn ẩn đi trong nỗi lầm là phúc lớn cao thượng tại tâm địa mẹ tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tán dương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời cảm ứng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng tâm đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con vô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhanh 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay thuộc Trung Bộ Kinh 33, yếu tố hưng thịnh sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hòa của Thiên Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính tuân thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2012 giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Tham Má, yếu tố hưng thịnh sẽ do thượng tọa Sắc Đẳng giảng giải thuộc Đại Kinh 10 Chăn Bò, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng để được tinh hành cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đời. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học vào cái bài với cái tựa đề là yếu tố hương thịnh được trích ra trong kinh Đại Kinh Người Chăn Bò. Ở đây thì Đức Phật ngài ví dụ ở 11 cái người chăn bò phải có 11 cái cách để làm cho cái đàn bò của mình được hương thịnh. Thì ở trong 11 cái cách đó đó, từ cái 11 cái cách mà một người chăn bò làm cho cái đàn bò mình hương thịnh và phát triển á, thì Đức Phật này nói ở trong một vị tỳ kheo ở trong tăng đoàn cũng phải có một là biết rõ các sắc, tức là biết rõ những cái gì nguyên nhân để sanh các sắc, biết rõ các tướng, tức là biết rõ những cái người để thân cận, tức là người trí kẻ ngu, biết rõ những cái điều gọi là bắt biết bắt phù chết, cũng như là một cái người tu tập biết trừ bỏ những cái phiền não, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm, biết hậu trì các căn, rồi biết sông khối, tức là biết thuyết pháp, giảng dạy Phật pháp, rồi biết chỗ để cho uống nước, cho đàn bò mình uống nước, cũng như là các biết thân cận các bậc thiện trí thức để học hỏi trau dồi, cũng như là biết rõ các cái con đường để mà đi, tức là thực hành con đường và chánh đạo, rồi biết rõ những cái để cho đàn bò, tức là những cái nơi để cho đàn bò mình ăn cỏ, tức là ở đây nó là tu tập để dựa trên bốn cái điểm xứ. Rồi một người biết dắt sữa bò cho đúng cách, tức là không có thụ hưởng một cách gọi là thọ hưởng các cái món vật dụng từ nơi những người đàn thúy, cũng dựa chừng không phải quá cách, và phải biết cung kính những cái bậc trưởng lão ở trong giáo hội, ở trong tăng đoàn. Thì tròn đủ 11 cái đức tính đó, đó thì cái người tu tập được phát triển, cũng như là chúng ta biết rằng một cái đoàn đời sống tu tập phải kết hợp trong các cái phương pháp để thực hành đưa đến tiến hóa. Thì mỗi cái chi pháp ở đây cũng là một cái cách để hành trì, từ cái hình ảnh mà Đức Phật này dạy về một cái người chăn bò phải biết chăm sóc cái đàn bò của mình dựa trên 11 cái đức tính đó, thì ở trong tăng đoàn chư tăng cũng phải biết thực hành 11 cái pháp tánh đó, thì từ ở 11 pháp tánh đó để làm cho tăng đoàn được phát triển và hưng thịnh. Và điều đó đã làm cho cái giáo đoàn cũng như là tăng đoàn xưa và nay cho đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, nhờ dựa trên 11 cái pháp tánh đó mà vị tỳ kheo được tu tập, giáo đoàn được hưng thịnh từ ý nghĩa đó. Thì hôm nay chúng ta được rõ hơn cái bài học này, thì chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Giác Đẳng vì giảng sư chính trong ngày, Thượng Tọa sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học yếu tố hương thịnh này để chúng ta được rõ. Bây giờ thì mời vị MC, các vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh Thượng Tọa giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Ngô Đức Hạnh.
Xa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tân Đạt Từ Bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, yếu tố hưng thịnh, bài kinh 33 Đại Kinh Người Chăn Bò, Mahagopalakasutta, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phần E. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Xá Vệ, Chetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anna Pabindika, các cô độc. Ở tại đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo, nếu không đầy đủ 11 đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo, một người chăn bò không biết rõ sắc, không khéo phân biệt các tướng, không từ bỏ trứng con bò chét, những không băng bó vết thương, không xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này các tỷ kheo, người chăn bò nào không đầy đủ 11 đức tánh này, đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo nào không đầy đủ 11 pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này, thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo không biết sắc, không khéo phân biệt các tướng, không từ bỏ trứng con bò chép, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính tôn trọng đặc biệt. Chư tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không biết rõ các sắc? Ở đây, này các tỷ kheo đối với sắc pháp không như thật biết tất cả loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỷ kheo không biết rõ các sắc. Chứ tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không khéo phân biệt các tướng? Ở đây, này các tỷ kheo không như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này các tỷ kheo không khéo phân biệt các tướng. Chư tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không trừ bỏ trứng con bò chép? Ở đây, này các tỷ kheo thọ dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại, vân vân. Tỷ kheo thọ dụng sân tầm khởi lên, vân vân. Thọ dụng hại tầm khởi lên, vân vân. Thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không từ bỏ trứng con bò chẹt. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không băng bó vết thương? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì làm con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì các căn, không thực hành sự hộ trì các căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không băng bó vết thương. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không xông khói? Ở đây, này các tỷ kheo không có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không xông khỏi. Kính mời cô An.
Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ kheo đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những vật trì pháp, trì luật, trì ma tí cá, các bản tóm tắt, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy. Thưa tôn giả, điểm này có là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều chưa rõ ràng. Và đối với những nghi vấn về chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua. Và chư tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết rõ chỗ nước uống? Ở đây này các tỳ kheo trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không chứng đạt nghĩa tính thọ, pháp tính thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết về con đường? Ở đây này các tỳ kheo không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết đến con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây này các tỳ kheo không như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây này các tỳ kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo không biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây này các tỳ kheo, đối với thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có thân nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, không có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng không có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt hay sau lưng. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào không đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Này các tỳ kheo, người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ kheo, người chăn bò biết rõ sắc, khéo phân biệt các tướng, trừ bỏ trứng con bò chết, băng bó vết thương có xong khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không vắt sữa cho đến khô kiệt, là người chú ý săn sóc đặc biệt những con bò đực già đầu đàn. Này các tỳ kheo, người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. Cũng vậy này các tỳ kheo đầy đủ 11 pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ kheo biết rõ sắc, khéo phân biệt các tướng, trừ bỏ trứng con bò chết, băng bó vết thương có xong khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn, không phải là người vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết rõ các sắc? Ở đây này các tỳ kheo, đối với sắc pháp như thật biết tất cả loại sắc thuộc bốn đại, và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy này các tỳ kheo biết rõ các sắc. Chư tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo khéo phân biệt các tướng? ở đây. Này các tỳ kheo, tỳ kheo như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng kẻ trí. Như vậy, này các tỳ kheo khéo phân biệt các tướng. Dạ, con kính thỉnh cô tu nữ tịnh đàn tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy.
Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo từ bỏ trứng con bò chết? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không thọ dụng dục tầm khởi lên, từ bỏ tránh né chấm dứt làm cho không tồn tại. Tỳ kheo không thọ dụng sân tầm khởi lên, vân vân, không thọ dụng hại tầm khởi lên, vân vân, không thọ dụng tác ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ tránh né chấm dứt làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo trừ bỏ trứng con bò chết. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo phân bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu tư, các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hậu trì con mắt. Thực hành sự hậu trì con mắt. Khi ta nghe tiếng, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức, các ác, các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu phi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo băng bó vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo có sông khói? Ở đây này các tỳ kheo có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết chánh cách mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo có sông khói. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây này các tỳ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ kheo đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, các bạn tóm tắt có hỏi, có trả lời các vị ấy. Thưa tôn giả, điểm này là thế nào, ý nghĩa là gì? Những bậc tôn giả ấy làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những nghi vấn về chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết rõ chỗ nước có thể lội qua. Và chưa tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết rõ chỗ nước uống? Ở đây này các tỳ kheo trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng dạy, chứng đạt nhẹ tính thọ, chứng đạt pháp tính thọ, chứng đạt sự hân hoan, liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo biết chỗ nước uống. Và các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết rõ về con đường? Ở đây, này các tỳ kheo như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết rõ con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không bắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây này các tỳ kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn thức thực, hàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không bắt sữa cho đến khô kiệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tu túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây, này các tỳ kheo, đối với các thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tu túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có thân nghiệp đầy đủ, đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, có khẩu nghịch đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, vật tu túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tam giới có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỷ kheo nào đầy đủ 11 pháp này thì có thể lớn mạnh, tăng thành mạng trong pháp và luật này. Theo tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ kính thọ lời các tôn dạy. Và Thượng Thích Minh Châu dịch việc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một trong những cơ hội đặc biệt của chúng ta khi mà học Phật Pháp ở trên Hoa Phật là chúng ta tương đối là có nhiều dịp để đi qua những bài kinh dài. Những bài kinh này lợi ích cho chúng ta rất là nhiều phương diện. Nhưng mà thường khi ở trong những buổi thuyết pháp ở tại chùa thì lại không tiện để làm một pháp thoại vừa với thời lượng của buổi lễ. Nhưng mà trong các khóa tu học thì chúng ta lại không thể sử dụng như là chủ đề của các khóa tu học được. Những bài kinh đó được chúng ta đọc lại, tìm hiểu và suy nghiệm ở tại đây. Chúng tôi tin rằng qua đó chúng ta tìm thấy được một hình ảnh rất là rõ nét về Đức Phật Bậc Đạo Sư của chúng ta khi mà Ngài còn tại thế. Ngài đã sử dụng ngôn ngữ của loài người, Ngài sử dụng hình ảnh quen thuộc của nền văn hóa con người để diễn đạt chánh pháp. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng những lời dạy của Ngài bao gồm một cái không gian rộng lớn. Ở trong đó có đạo giải thoát, có cuộc sống bình thường của một cư sĩ, có đời sống tu tập cá nhân, có những gì mà có lợi lạc cho cộng đồng, cho tập thể, cho số đông. Lời dạy của Ngài không phải chỉ có phiến diện một chiều và đa dạng toàn diện. Và những điều này cho chúng ta những suy tư thật sự là lợi ích. Bởi vì qua những gợi ý của Đức Phật, chúng ta học được rất là nhiều. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ, có thời gian nào đó mà ở Việt Nam người ta thiếu thốn sách vở và người ta ưa chuộng một loại sách mà ngày nay chúng ta không nghe đến nhiều. Lời sách đó là lời sách học làm người. Lời sách học làm người là lời sách về việc hướng dẫn tự trau dồi bản thân của mình. Ví dụ như những mặt sách luyện lý trí, hay là huấn luyện tình cảm, hay là 7 bước đến thành công, v.v. Những lời sách đó nó thường được tuổi trẻ Việt Nam lúc thì để đọc như là những phương châm để hành động. Và dĩ nhiên là một số biết tương đối rất là cẩn trọng. Và cho đến ngày nay thì chúng tôi vẫn giữ được một vài quyển. Nhưng mà đa số là viết theo thì biết được cái tựa sách rất là hấp dẫn để mong bán chạy. Và thậm chí Chư Tăng ở trong chùa đôi khi cũng học đòi đi mua những cái sách đó. Thật ra thì không phải là dở, những người mua sách đó thì cũng có cái thiện chí cải thiện bản thân của mình. Nhưng mà có một điều thời bấy giờ đó, mà chúng tôi nghe một vị công đức bình luận về hiện tượng một số các vị tăng trẻ đi tìm những sách học làm người ở bên ngoài. Vị đó nói rằng trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật có vô số những lời dạy thiết thực, lợi ích quan trọng cho việc tu tập bản thân. Nhưng mà có may một số các tăng sĩ trẻ đã không khai dụng được những bài kinh như vậy để làm lợi lạc cho mình, mà đi tìm những quyển sách người ta biết ở bên ngoài. Lúc đó thì quý vị, chúng tôi phân nửa đồng tình và phân nửa không đồng tình. Phân nửa đồng tình là bởi vì chúng tôi tin rằng giáo pháp của Đức Phật đẹp, cao siêu, nói như vậy là hợp lý. Nhưng mà không đồng tình là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống nó không phải chỉ có đạo mà còn có đời, không phải chỉ có phương diện tu hành mà còn có phương diện sống ở bên ngoài nữa. Tuổi trẻ của chúng tôi lý luận như vậy, suy tư như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng tôi ra nước ngoài sống lăn lộn và những giờ phút đi trở lại trong kinh điển, thì chúng tôi phải nói rằng một điều mà chúng ta đánh mất đó là chúng ta không đọc kỹ những bài kinh, chúng ta không sống gần với lời dạy của Đức Phật, và chúng ta không thường ôn niệm những lời dạy đó trong đời sống hàng ngày. Nếu không thì nếu mà chúng ta thường sống với lời dạy của Đức Phật qua kho tàng kinh điển, thì chúng ta thấy đó là một kho tàng bất tận. Đức Phật thực sự cho chúng ta rất là nhiều. Bài kinh hôm nay là một thí dụ điển hình. Thưa quý vị, Đức Phật là một vị, là một ông hoàng xuất thân từ dòng vua chúa. Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, trở thành một tu sĩ, sống giữa rừng núi Cô Liêu bạt ngàn. Nhưng mà là một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc thiên nhân sư, Ngài hiểu biết rất là nhiều, Ngài hiểu biết tất cả những cái khía cạnh liên quan đến cuộc đời này. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng lời dạy của Ngài đa dạng. Và hình ảnh mà chúng ta được nghe ngày hôm nay là Ngài dùng đến một cái hình ảnh rất là quen thuộc với cái xã hội nông nghiệp. Đó là hình ảnh của một mục đồng, của một người chăn bò. Ở đây là nói về một người chăn bò rất giỏi và biết cách nào để chăn bò. Chúng tôi thực sự rất là thích thú về kênh này, bởi vì từ khi chúng tôi còn nhỏ, rất nhỏ mới vào chùa tu, đã được nghe bài kinh này qua bài giảng của sư trưởng, có tựa đề là Tăng Già Hưng Thịnh Pháp. Nói về 11 pháp qua cái thí dụ của người chăn bò. Ở đây chúng tôi cũng phải nói thưa quý vị, trong nền văn hóa Việt Nam, ngoại trừ âm nhạc, âm nhạc thì có hình ảnh của những em bé bụng đồng chăn trâu, như là chúng ta nghe nói ai bảo chăn trâu là khổ. Bản nhạc đó cho chúng ta một hình ảnh hiền hòa, mộc mạc ở miền quê và có cái vui nhẹ nhàng. Nhưng mà bản nhạc em bé quê đó quả thực dĩ nhiên là một phần lớn đất nước của chúng ta nuôi trâu nhiều hơn nuôi bò, mà con trâu, chăn trâu ở trong cái văn hóa và ngôn ngữ Việt nó giống như chăn bò ở tại một số quốc gia khác. Chúng tôi có dịp để đọc những mẫu chuyện liên quan đến việc nuôi bò, chăn bò như là một gia súc, như là một cái nguồn kinh tế quan trọng của người Ấn Độ. Và khi sang Hoa Kỳ thì chúng tôi sống ở tại Texas, một quê hương mà đã nổi danh một thời về những người cowboy với những cái nông trại mênh mông và hàng ngàn con bò. Và họ đã sản sinh ra một cái nền văn hóa mà chúng ta gọi là văn hóa của miền Viễn Tây, Biển Tây, hoang dã, Wild West. Thì thưa quý vị, trong tiếng Việt của chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ đến chăn trâu hay chăn bò như là một cái nghề rất thấp, rất là hạ liệt. Khi chúng tôi còn nhỏ thì cha mẹ giàu có thì con không biết, mà thường chăn trâu cho nhà giàu là thường những em bé đi ở đỡ, cha mẹ mượn tiền, không có tiền thì cho con mình đi ở đỡ, đi chăn trâu cho nhà giàu. Như em bé chăn trâu thường là được thấy ở miền quê là thô lỗ, là thất học, có cuộc sống không có bình thường như những đứa bé có dịp cắp sách đến trường. Nhưng mà ở tại một vài vùng đất lớn ở trên thế giới thì ngành chăn nuôi có một cái giá trị kinh tế lớn. Và chẳng những vậy mà những người chăn nuôi, đặc biệt chúng ta nghĩ đến hình ảnh của những người Mông Cổ sống trên lưng ngựa, lùa những bầy cừu, những bầy những cái đàn dê lớn hàng ngàn con ở trên thảo nguyên mênh mông. Hay là chúng ta xem phim những hình ảnh của những người cowboy chăn giữ một bầy gia súc hàng ngàn con ở trên những cái cánh đồng mênh mông ở tại Texas, ở tại miền Viễn Tây Hoa Kỳ vào những năm đầu của thế kỷ trước. Ở tại Ấn Độ cũng vậy. Có lẽ chúng tôi nói thì quý Phật tử có nghĩ rằng chúng tôi nói hơi quá, nhưng mà chăn bò, chăn trâu ở tại một số các quốc gia nó không đơn cái nghề thấp thỏi của những người thiếu học nghèo khổ, mà nó còn là một cái style, một cái kiểu sống, và kiểu sống của những người thanh niên sống ngay ngất giữa đất trời, hưởng thụ cái thanh khí của đồng nội mênh mông. Và những người này tự mưu sinh bằng cách là chăn dắt những đàn thú như là trâu, là bò, thường là bò, dê, trừ. Thậm chí thưa quý vị, ở trong một cái nền văn hóa của Trung Đông, nơi mà ra đời ba tôn giáo nổi tiếng của thế giới, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, thì hình ảnh của những người chăn chiên, những người chăn cừu lại có một cái dấu ấn về văn hóa rất là quan trọng. Ví dụ như ở bên Thiên Chúa giáo họ có những từ linh mục hay là mục vụ hay là người chủ chăn. Những điều đó thì nó liên quan đến một cái hình ảnh của một cái xã hội nông nghiệp cổ đại, đó là một người khéo chăn, khéo dắt cả một đàn cừu, đàn bò, đàn dê. Chúng tôi không muốn nói quá lời, nhưng mà việc chăn dắt nó là một nghệ thuật. Chẳng những nó là một nghệ thuật mà nó còn nói được một cái khả năng rất là tinh tế. Do vậy ở trong nền văn hóa Kitô giáo thì hình ảnh của một người chăn dê, hay là về sau này họ có cái kiểu còn đẹp hơn gọi là chủ chăn, nó trở thành một cái hình ảnh mà chúng ta tìm thấy rất là nhiều qua cái ngôn từ ở trong sinh hoạt tôn giáo mãi cho đến ngày nay cũng vậy. Và dĩ nhiên thưa quý vị, ở tại Ấn Độ thì việc chăn bò không đơn thuần là một nghề nghiệp tay lắm chân bụng, mà con bò ở trong văn hóa Ấn Độ còn cả những giá trị thiêng liêng như là đạo giáo, người ta thờ bò, và bò cho người Ấn Độ rất là nhiều thứ trong đời sống hàng ngày, nhất là sữa bò hay là phân bò, hoặc giả là như là một cái nông cụ quan trọng ở trong việc cày bừa đồng ruộng. Ở đây chúng ta không có mục đích đi sâu vào điểm này, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói đơn giản là hình ảnh của một mục đồng là một hình ảnh quen thuộc với xã hội nông nghiệp thời xưa. Và chẳng những vậy mà cái việc chăn bò, cái việc chăm sóc những đàn bò, nó trở thành một kỹ xảo mà rất được trọng dụng thời bấy giờ. Chúng ta thử nghĩ rằng trên một mảnh đất mênh mông của thời cổ đại, cái tài sản lớn nhất của những nhà nông giàu có đó là gia súc. Và nói đến gia súc thì chúng ta phải nói không thể phủ nhận là bò, trâu. Và Ấn Độ thì đặc biệt là nuôi nhiều bò để cho sữa, để có thể cày cấy. Và những người chăn bò thì phải biết cách để mà chăm sóc đàn bò của mình. Có rất là nhiều thí dụ ở trong kinh điển nói về việc chăn bò. Chúng tôi thấy chúng ta có thể đơn cử ở đây tại đây một vài ví dụ là đôi khi Đức Phật Ngài dạy về những cách giữ bát quan trai giới, giữ bát quan trai giới như người chăn bò chẳng hạn. Hay là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đề cập đến hình ảnh của thần chết lùa chúng sanh vào cái cõi diệt vong, giống như là người chăn trâu với gậy lùa trâu, tinh xương buổi sớm lùa trâu ra đồng. Nhưng mà cái câu đó đã được phi sĩ Tâm Cao phi hóa dùng cái chữ chăn trâu, nhưng mà thật ra ở trong kinh đề cập đến chữ chăn bò. Thì ở tại đây Đức Phật Ngài dùng một thí dụ liên quan đến một ý nghĩa rất là quan trọng về cái khả năng rất cần thiết, chẳng những khả năng mà đây còn là một cái nhìn, một cái sống của một vị tỳ kheo trưởng thành. Một vị tỳ kheo trưởng thành sống giữa tăng chúng, riêng đối với bản thân của mình và đối với mọi người xung quanh đó, thì vị đó phải có khả năng được thí dụ như khả năng của một người chăn bò. Dĩ nhiên hồi nãy chúng tôi nói rằng trong nền văn hóa của chúng ta, cái một đồng một chăn trâu đó, thì đôi khi chúng ta xem một hình ảnh của một em bé thơ dại ngây thơ, hay là một người nghèo khổ đi ở đợ để coi chăn bò. Về cái hình ảnh này thật ra trong văn hóa của chúng ta cũng nổi bật lắm. Dạ, chúng tôi phải nhìn nhận như vậy. Nhưng mà một lần nữa chúng tôi muốn nhắc quý vị là trong nền văn hóa, những đa số như nền văn hóa khác trên thế giới đó, thì những việc chăn nuôi mà có tất cả quy mô như là ở tại Mông Cổ hay là Trung Đông hay là Ấn Độ, thì cái người một đồng, cái người chăn bò, đặc biệt là chăn dắt hàng trăm hàng ngàn con bò, nó lại là một cái nghệ thuật, là một cái nghề, một cái kỹ xảo lớn quan trọng. Và kể cả đất nước Hoa Kỳ, ở trong nền văn hóa Hoa Kỳ cũng vậy. Thì ở đây thưa quý vị, tại sao Đức Phật Ngài sử dụng những hình ảnh đó để Ngài ví dụ cho những cái pháp quan trọng? Là bởi vì những hình ảnh nó thân quen, dễ hiểu, dễ biết. Cái đẹp nhất ở trong việc học Phật là cho chúng ta những cái kiến thức mà chúng ta gọi là phổ thông hàng ngày. Nhiều khi chúng tôi nói xin lỗi với quý Phật tử là có lẽ ở trong room này đang ngồi nghe mấy mươi vị cũng chứ không biết là có bao nhiêu vị biết rõ về cái việc mà chăn trâu, chăn bò. Thú thật với quý Phật tử là chúng tôi cũng chưa bao giờ đi chăn trâu. Hồi nhỏ chúng tôi sống thì vừa thấy người ta chăn trâu, chúng tôi biết cài những cái, những cái đi cắm câu, nhưng mà vì nhà không có nuôi trâu nuôi bò, do đó chúng tôi thực sự không biết chăn. Nhưng mà khi chúng tôi đọc ở trong kinh đó, thì có tìm thấy, có hiểu, có liên tưởng được. Và bởi vì hình ảnh của những người chăn trâu, hay là có một thời khi mà chúng tôi mới sang đây thì chúng tôi rất là thích xem những cái phim cao bồi, phim về biển Tây ấy, thì chúng tôi rất là thấm thía, rất là hiểu được là cái khả năng mà đòi hỏi một người chăn như vậy là họ phải làm gì. Nhiều khi chúng tôi bắt gặp những bức tranh ở tại Hoa Kỳ nói về một người hình ảnh người cao bồi lùa hàng trăm con bò, hàng trăm cừu đi trên cánh đồng cỏ mênh mông. Chúng tôi cảm thấy thú vị. Và nếu anh chị Phật tử nào mà đã xem cuốn phim The Man from Snowy River, một cuốn phim của Úc, thì chúng ta mới thấy rằng cái việc chăn bò đó là một cái hình ảnh đặc trưng của văn hóa, và cái nền văn hóa cận đại của chúng ta nó cho chúng ta rất là nhiều điểm thú vị. Nhưng mà không phải là câu chuyện của chúng ta bàn hôm nay về điểm đó, mà ở đây chúng tôi muốn là quý vị đừng có phản cảm khi mà nghe nói đến cái hình ảnh của người chăn bò. Ở trong nhiều nền văn hóa thì hình ảnh người chăn bò là hình ảnh đẹp, chứ nó không có nghèo nàn, không có thấp thỏi như là một số chúng ta quan niệm. Bây giờ chúng ta đi vào đề tài chính thưa quý vị. Cái Phật tử đã nghe bài kinh này thấy rằng Đức Phật Ngài sử dụng cái kỹ xảo, cái kiến thức cũng như là cái tài năng của một người chăn bò để Ngài dùng đó thì thí dụ cho một vị tỳ kheo có học, có được đào tạo, có được sự trưởng thành ở trong giáo pháp. Và những điểm này cho chúng ta cái gợi ý rất là lớn trong cái cách tu hành đối với bản thân của mình và liên hệ với những người xung quanh. Và chúng ta nhớ rằng cái việc tu tập nó không có đơn thuần chỉ là cái việc mà trốn vào rừng sâu hay là tìm một nơi thanh vắng tu tập một mình, mà Đức Phật một vị đạo sư đầu tiên đã lập ra một cái đoàn thể có quy củ hẳn hoi mà chúng ta gọi là tăng đoàn. Dù là một vị tỳ kheo tu tập như thế nào thì cái liên hệ và là cái sự liên đới đối với cộng đồng tăng lữ, đối với tăng già, đối với tập thể tu tập của mình nó vẫn là quan trọng. Và chúng tôi nói điều này thì phải nhấn mạnh đặc biệt là riêng đối với Phật giáo Nguyên Thủy, đối với Phật giáo Nam Tông, như là cá nhân chúng tôi đang tu tập trong truyền thống Phật giáo Nam Tông và chư tăng có mặt ở trong rung Phật Pháp này. Thì thứ gì thì thưa quý vị, phải nói một điều là tăng già luôn luôn có một vị trí nhất định quan trọng lắm. Ngay cả bây giờ sống ở xứ người như ở tại chùa Pháp Luân mà có rất là nhiều việc ở chùa, chúng tôi vẫn thành ý kiến của Hòa Thượng Thường Việt ở bên chùa Liên Hoa hay là bàn thảo với sư Trí Tịnh ở Florida. Có lẽ đó là một thói quen khi mà chỉ đang có việc gì thì cùng ngồi lại với nhau để đắn đo, để quyết định. Và khi mà đọc những cái dòng chữ này, đối với bản thân của chúng tôi rất là thấm thía vì thế. Chúng ta muốn tu tập, muốn lớn mạnh ở trong giáo pháp thì cái nhìn của chúng ta phải có trước, phải có sau, phải có người, phải có mình, phải có cá nhân, phải có đoàn thể, chứ không thể nào đơn giản được. Và cái hình ảnh mà Đức Phật đề cập tại đây rất là cụ thể, rất là sinh động. Chúng ta thử đọc lại những dòng chữ này. Ở đây thưa quý vị, bài kinh có một cái mở đầu tương đối là rất là quen thuộc, mà chúng tôi không có cần phải nói nhiều về bài kinh này, là bởi vì bài kinh này Đức Phật Ngài giảng ở tại thành Xá Vệ, ở chùa Kỳ Viên, Cổ Cấp Cô Độc. Và cái nhân duyên mở đầu của bài kinh thì rất là quen thuộc. Đây là một pháp thoại bình thường ở trong sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật. Ngài dành thời giờ để giảng dạy cho tăng chúng. Chúng ta nên nhớ một điều rằng mặc dù Đức Phật Ngài đã giác ngộ, Ngài đi hoằng dương Phật Pháp, nhưng mà Ngài xem việc hướng dẫn chư tăng tu tập hàng ngày là một việc rất là quan trọng, chứ không phải là một cái việc đơn giản. Là bây giờ chùa chiền đã nhiều, tăng chúng đã đông rồi thì Ngài không có quan trọng đến việc tu tập của chư tăng, không phải như vậy. Mà Ngài hàng ngày vẫn rất là chịu khó ngồi xuống để hướng dẫn, để giảng dạy cho tăng chúng. Mặc dù trong hội chúng của Đức Phật thì chư tăng đã trưởng thành, đã lớn mạnh rất là nhiều, thế nhưng phải nhận ra một điều, đó là Đức Phật vẫn tiếp tục thuyết giảng, và nhờ như vậy ngày hôm nay chúng ta có một kho tàng kinh điển rất lớn. Và nhắc đến thành Xá Vệ thì chúng tôi cũng muốn nhắc đến một cái phục tịch nằm ở dưới chân Hy Vãi Lạp Sơn của vương quốc Cô Xá Lá, Kiều Tắc La, với những cánh đồng ruộng mênh mông cho đến hôm nay cũng vậy. vào những mùa khô, chúng ta đi xe bus ngang băng qua những cánh đồng ruộng, không khỏi cho chúng ta nhớ đến thời xưa rất xưa. Hiện tại nơi này cũng một xã hội nông nghiệp rất là trù phú, cũng có đồng, cũng có ruộng, và có những cuộc sống rất giống như ngày hôm nay. Mà Đức Phật Ngài ở trên cái mảnh đất phì nhiêu về nông nghiệp đó, Ngài đã đưa ra một hình ảnh của người chăn bò. Trong bài kinh này thì có hai phần, nhưng mà chúng tôi xin không nói về phần đầu, là tại vì phần đầu phần sau tuy là hai mà một. Phần đầu là Đức Phật Ngài đưa ra những cái sự thiếu sót, khiếm khuyết của một người chăn bò. Nếu một người chăn bò khiếm khuyết thì họ có 11 cái lầm lỗi, 11 cái khuyết điểm, 11 cái nhược điểm là họ không biết được những gì cần phải biết, không làm những gì cần phải làm. Thì cái phần đó nó giống như phần sau, do đó chúng tôi xin không nói về phần đầu, mà chúng tôi nói phần sau, tức là những cái thiện xảo, những cái kỹ xảo mà một người chăn bò có được, và được Đức Phật Ngài dùng 11 cái điểm đó để Ngài thí dụ, cho những cái khéo, những cái hay, những cái khả năng của một cái vị tỳ kheo. Có một lần chúng tôi nhớ rằng chúng tôi nói chuyện với một nhà sư người Bỉ. Vị này có nói đùa với chúng tôi một câu rằng mình đọc về kinh này thì mình biết cái chuyện của mình để sống ở trong siêu tăng, nhưng mà nếu một người thường mà đi chăn trâu chăn bò, họ đọc bài kinh này thì rõ ràng họ cũng học được điều Đức Phật dạy rằng đi chăn bò như thế nào là có lợi. Chúng tôi chỉ cười tại vì người ta thí dụ là lấy cái thường thức để thí dụ đạo, nhưng mà để đem cái đạo để hướng dẫn cho bên ngoài. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng lời nói cũng không có sai, bởi vì ở đây Đức Phật Ngài đưa ra một cái hình ảnh rất là toàn diện qua 11 pháp. Thì thứ gì, trước nhất là Đức Phật Ngài đề cập đến là một người chăn bò phải biết rõ các sắc. Khi mà đề cập đến biết rõ các sắc đó, thì chúng ta nhớ là ở trong y lý, ở trong việc trị bệnh đó, thì người ta nói đến một cái khả năng của một thầy thuốc giỏi đó, đó là biết nhận diện, biết dùng cái thị giác trực tiếp của mình để nhận định. Bao giờ cũng vậy, một người mà có khả năng trong việc gì đó thì thường chúng ta gọi là người có mắt. Ở tại đây thì khi mà Đức Phật Ngài dùng cái chữ mà biết rõ các sắc trong cái thí dụ của người chăn bò đó, thì Ngài đặc biệt Ngài muốn đề cập đến một vị tỳ kheo hiểu rõ về tương đối về vật chất, về ở đây tứ đại và những sắc và sắc y sinh. Chúng ta nói như vậy, thật ra nói về tứ đại và những sắc y sinh là một câu chuyện rất là dài. Chỉ có một cái điểm mà bởi vì bài kinh ngày hôm nay chúng tôi đã mất nhiều thời giờ, do đó chúng tôi không có đào sâu về điểm này, nhưng mà chúng tôi nói thưa quý vị là cuộc sống của chúng ta đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái hiện tượng của vật lý, ảnh hưởng vật chất rất là nhiều. Vật chất có thể nó làm cho chúng ta bị cuốn hút, hay là tạo nên những niềm tin tưởng thần quyền. Chúng tôi lấy ví dụ như nếu quý Phật tử mà đi lên Canada ở Yellowknife, hay là bị ở trên Arctic Circle, tỉnh thoảng quý vị thấy những cái hào quang, hay là những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là aura. Aura tức là những hiện tượng ánh sáng ở tại Bắc Cực. Thì nhiều người không biết đó, thì cứ nghĩ cái đó là những hiện tượng có tất cả là thần thánh, hay là những cái hiện tượng nó có tất cả là siêu nhiên. Bởi vì chúng ta tìm thấy những cái điện quang mà nó bộc phát lên trên ở dưới bầu trời, nó tạo cho những hình ảnh rất là ngoạn mục. Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta hiểu rõ và chúng ta hiểu rõ về những hiện tượng đó qua cái những cái kiến băng về khoa học ngày hôm nay đó, thì việc đó nó là một hiện tượng rất là bình thường liên quan đến từ trường ở tại Bắc Cực, và nó sẽ cho chúng ta dừng lại ở tại đó mà không đi quá xa. Thì cái thế giới mà chúng ta sống hàng ngày ở xung quanh chúng ta, dù là đẹp, dù là xấu, dù là thô, dù là tế, dù là gần, dù là xa, thì một cái người mà hiểu rõ sắc có thể quán triệt được điều này. Một điểm mà một số người không có nhận thức được, đó là khi mà chúng ta học về A Tỳ Đàm, chúng ta học A Tỳ Đàm, một cái lợi rất lớn là khi đề cập đến sắc bạc, đối với sắc bốn đại và những sắc y sinh đó, thì cho chúng ta một cái nhận thức tương đối là rất là thoáng, rất là rộng về hiện tượng giới liên quan đến vật chất. Và đa phần nếu chúng ta không nắm rõ được điều này đó, thì chúng ta dễ đi vào những cái kiến chấp, đi vào những cái kẹt. Và chúng tôi lấy ví dụ quý Phật tử là ở đây thì quý vị đừng phiền khi mà chúng ta nói một điều là có nhiều người đó giảng giải về cái cứu cánh của đạo Phật bằng cảnh giới của chư Phật. Một cái cảnh giới chư Phật đó là tuyệt đẹp, cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà những gì mà chúng ta diễn tả trong cảnh giới đó, nó chỉ có giá trị về vật chất thôi. Thí dụ như những hàng cây báo hay là những hiện tượng chim ca lăng tần già, cái âm thanh quyền nhiệm vân vân và vân vân. Chúng ta nghe nói thì với một người hiểu biết Phật Pháp mà trung bình thì cũng thấy rằng tất cả những sự mô tả đó nó chỉ là những hiện tượng vật chất không hơn không kém. Vật chất ở đây chúng tôi có nói là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc thôi. Chứ nó chưa phải là cái chỗ ảo diệu mà chúng ta nghĩ. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì một số lớn những người Phật tử đó vẫn nhận thức những chất điều đó như là một sự vi diệu tuyệt đối. Thì thật ra điều đó quá trung đạo Phật. Chúng ta phải nhận rằng ngày hôm nay đó, đời sống của chúng ta bị vật chất chi phối nhiều, rất nhiều. Nhưng mà một vị mà hiểu biết về sắc pháp đó, thì hiểu biết rằng đó chỉ là những hiện tượng không hơn không kém. Hiện tượng đó là do bốn đại hợp thành. Và cái căn bản là bốn đại đất nước lửa gió đó, thì nó vốn là tụ, là tán, là giả hợp thì chúng ta không nói. Nhưng mà tất cả những cái biến thiên, những cái gọi là thiên hình vạn trạng, muôn màu muôn sắc đó, thì đó đều là ảnh hưởng thế giới vật chất hết. Phải có cái bản lãnh để hiểu rõ điều đó thì chúng ta mới vượt qua một số những cái kẹt tại vì cái gì mà chúng ta thấy nó quá đẹp, nó quá thù dịu, nó quá hạnh phúc, nhưng mà thật sự nó chỉ là thế giới của vật chất. Thật sự có thượng tọa thầy siêu ở đây thì có lẽ chúng tôi nói điều này, nếu thượng tọa thầy siêu mà có nghe thì thượng tọa cũng xác nhận đó là ở trong luật của vị tỳ kheo đó, một cái vị mà có khả năng làm thầy tế độ và sẵn thể tế độ thì vì đó phải hiểu về bốn cái pháp chân đấy là tâm đặt cái tâm, rồi thuộc tánh của tâm, rồi sắc pháp và niết bàn. Tại sao phải hiểu bốn điều đó? Tại vì ít nhất chúng ta có căn bản về những cái pháp chân đấy đó để chúng ta vượt qua một số cái lạc lầm đường lạc lối mà liên quan đến một cái thế giới sống luôn luôn là sinh động, luôn luôn là đầy những cái ma lực để cuốn hút chúng ta vào. Thành ra vị tỳ kheo phải biết rõ sắc. Điểm thứ hai là biết phân rõ các tướng. Vậy cái tướng ở đây nó khác với sắc. Sắc đó là một sự biểu thị tương đối là đầy đủ, tương đối biểu là đầy đủ. Nhưng cái tướng tức là nó chỉ biểu tỏ một phần, nhìn phần này nó biết phần kia. Ví dụ như là ở đây Đức Phật này nói rằng người chăn bò đó, người chăn bò nhìn con bò đó, thì họ biết những cái con bò đó là nó loại bò giống gì, hay là tốt hay là xấu, đặc tính gì. Thật ra cái này thì chúng tôi không biết, nhưng mà thứ gì chúng tôi ở gần ngài Hòa Thượng Hồ Giác, ngài có một số cái hiểu biết về cái tướng của những con cái dáng cách của những con chó. Dạ, con chó nào là chó quý, con chó nào là chó khôn, thế nào là chó săn thì ngài nói. Mà chúng tôi thấy rằng những lời ngài nói rất là xác thực, là tại vì khi một con chó mà ngài nói tốt thì nó tốt. Thì khi mà chúng ta nói cái tướng, tức là chúng ta nói đến cái biểu thị ở bên ngoài, thấy cái nào đó, người ta nói xe mặt bắt hình dung, con lợn có béo thì lòng mới ngon, đại khái người ta nói xe mặt bắt hình dung là có nhiều khi nó chỉ ra mà chỉ nhìn thấy được. Thì một cái người mà chăn bò đó, ở trong bò mình nó có nhiều loại, nó có nhiều con khác nhau. Thì nhìn con bò phải biết. Thì một cái khả năng mà một người sống tu tập và một người sống ở trong cái gọi là một thành viên của tăng già hay là tư cách của một người lãnh đạo, thì khả năng phải biết rằng người đó hay hay người đó dở, người đó có sở trường ở điểm này, người đó sở đoản ở điểm kia, phải thấy được. Có nhiều lúc thưa quý vị, những người mà họ chuyên về đọc sách rất là đồng cảm với nhau về một điểm là nếu chúng ta có khả năng về đọc sách, chúng ta ra chợ mà cầm cuốn sách lật vài trang là chúng ta có thể đánh giá được trên 50% cái giá trị của sách đó. Và quyển sách đó viết có nghiêm túc hay không, là tài liệu đó có quan trọng hay không, thậm chí là chúng ta biết là quyển sách có thể tin tưởng được hay không. Nói như vậy thì nghe nó hơi quá đáng, nhưng mà tại vì chúng ta đã quen rồi, chúng ta lật và chúng thấy biết được. Thế là có nhiều vị họ rất là giỏi, họ đi thấy trái cây hay là thức ăn ngon họ ngó ngang họ biết. Còn nhiều vị không có giỏi đó thì cầm trái này trái kia lên nghĩ là trái này nó ngọt nhưng nó quá chua, hay là nghĩ nó tươi nhưng mà thật sự nó khô lâu ngày nó cũng biết. Tinh tế ở đây thì đặc biệt mà điều mà Đức Phật ngài dạy đó là một người tu tập, một thành viên của tăng già, và đặc biệt là người ở trong cái vai trò lãnh đạo phải biết phân là người ngu kẻ trí. Và ai là ngu, ai là trí, ai là người nên thân cận, ai là người không nên thân cận. Ông bà chúng ta nói câu là hòa bị năng hòa cốt, mà tri nhân tri diện bất tri tâm. Nói như vậy thì nói thôi, chứ riêng về Đức Phật thì ngài cho chúng ta biết rằng có những biểu thị mà cho thấy một người đó là bậc thiện trí, mà có những cái biểu tướng cho thấy người đó là người không phải thiện trí. Chúng tôi lấy ví dụ là trong cái sự giao tiếp làm việc đó, thì quả thật là chúng tôi có một điều chúng tôi hay nghĩ đến một người đó là những người có đạo tâm nhiều hay không đạo tâm ít. Mà những người có đạo tâm thì mình rất là dễ nhận ra, rất là dễ nhận ra qua một số cái hoàn cảnh. Dĩ nhiên là phải là chúng ta gặp và chúng ta biết liền, nhưng mà tiếp xúc và làm việc kinh nghiệm thì chúng ta có thể nhận rằng người đó họ có đạo tâm hay không, và đó là điều rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi muốn nói là Đức Phật ngài dạy rằng có những cái biểu tướng về người trí và kẻ ngu, và nó cũng giống như là người Trung Hoa đó. Người Trung Hoa họ trong cái nghề cuộc sống hàng ngày thì thời xưa người Việt Nam chúng ta những văn hóa Trung Hoa thì chúng ta hay nói tới người quân tử và người tiểu nhân. Và quân tử và tiểu nhân quân tử trong văn hóa của Nho gia, nhưng mà trong cái văn hóa của Phật pháp đạo Phật và văn hóa của Ấn Độ nói chung đó thì dùng cái chữ gọi là ngu nhân và bậc thiện trí. Một người sống mà không có khả năng phân biệt đó thì thật ra là một người chúng ta gọi là người rất dở. Chẳng những dở mà người đó sẽ mang lại cái họa cho mình và họa cho những người xung quanh mình. Rồi thế nào là biết trừ bỏ trứng và bò chét? Trứng và bò chét thì chúng ta biết rằng những con vật như là trâu bò thì nó có lông, và ở trong những bộ lông da của nó thì ở trên da của nó thì có những cái vi sinh vật, những sinh vật nhỏ ở trên đó, thì những sinh vật nhỏ có nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái ảnh hưởng đến sức khỏe của nó, và nó ảnh hưởng đến những con bò khác. Chúng tôi không có hiểu là về cái cách như thế nào, nhưng mà từ xưa chúng tôi được biết rằng đôi khi cái người chăn bò đó là phải để ý con bò, cái cách mà nó đánh cái đuôi của nó, hay là nhiều khi cái phản ứng của nó cho chúng ta biết rằng nó bị những loài bò chét ở trên thân nó ra sao. Và nhiều lúc người ta chỉ có một cách là đem nó ngâm ở dưới đầm, ở dưới đìa, ở dưới mấy cái hồ nước để diệt những con nó đi. Nhưng mà nói chung là có lẽ là chúng ta sống với xứ người chúng ta không để ý, nhưng mà hồi xưa thì những cái vật nhỏ như là trứng bò chét, hay là chúng ta nói đến trí rận, là những thứ mà nó nhỏ bé nhưng mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều, thì một người chăn bò phải biết bỏ nó đi. Thì ở đây chúng ta nói đến những cái bò chét ở trên lưng của con bò, ở chính thân của con bò, thì con người chúng ta sống ở trong hàng ngày đó thì chúng ta phải biết cách nào để trừ khử những cái tư duy, mà những tư duy về là tà tư duy. Những tà tư duy này có nhiều cái đạo ẩn khuất, nó rất là tế nhị mà chúng ta không thấy được. Có ba cái tư duy, đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thì một cái người, một người mà tu tập sống đó, thì trong đời sống hàng ngày đôi khi phải thắp sáng cái ý thức về cái sự ham muốn, và những ham muốn mà chúng ta gọi là tà tư duy, hay là cái động sân hận của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình có cái lý do để nuôi dưỡng lòng sân đó, hay là chúng ta có lý do để trả đũa, để phản pháo ai đó, nhưng mà chúng ta quên rằng trước khi mình phản pháo ai đó hay mình làm chuyện gì đó, thì những cái tư duy đó nó hại chính mình. Chúng tôi thường có cái ví dụ là, giả sử như sáng nay chúng tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị đây, mà trong lòng của chúng tôi mang một cái thù hận, mang cái thù hận, mang một cái ác ý với người nào đó, thì thật sự chúng tôi cũng không thể ngồi để mà suy tư những cái trang kinh một cách bình thường được. Đó, chúng tôi nói chuyện là đọc kinh rồi thuyết giảng bình thường, đừng nói chi đến những tu tập. Khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta tu tập, thì chúng ta mới thấy rằng những cái dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy đó, nó là những con kiến, những con rận, những bọ chết. Và một người tu tập phải có khả năng để lấy cái đó ra. Trong chúng ta không ai hoàn hảo hết. Trong chúng ta khi còn là phàm nhân chưa đắc thánh quả, thì chúng ta có những phiền não. Nhưng mà điều quan trọng là khi mình có phiền não, mình biết đó là phiền não, và mình không có đẩy mạnh, không có nuôi dưỡng phiền não đó, và chúng ta không có quá tin vào những phiền não đó. Phiền não đó là phiền não thôi. Ví dụ dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, nó chỉ là những cái phiền não, và nó sanh trong lòng chúng ta, thì chúng ta hiểu rằng đó là dục, đó là sân, đó là hại. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng có cái lý do chính đáng để mà nuôi dưỡng đó. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình giận người khác, hay là mình nghĩ tới cái chuyện mà mình hại người khác, là nó hoàn toàn có lý do chính đáng 100%. Nhưng mà trong cái nhìn của người tu tập đó là ngậm máu phun người thì dơ miệng mình, mà mình đem sân tâm đó, mình nghĩ về người khác đó, thì mình tự mình phiền não và chính mình nghĩ đến hại người khác đó, thì tự mình lại phá lấy cái đào lấy cái gốc rễ của chính mình. Đời sống của một người tu tập, một người hiểu đạo đó, thì có phiền não nhưng mà không nuôi những phiền não để làm gì, và không tin vào những phiền não đó. Tại vì mình hiểu rằng phiền não nuôi trong người mình thì nó giống mình nuôi bệnh thôi. Dạ, có ai trong chúng ta muốn nuôi bệnh bao giờ đâu. Bệnh ở trong người mà chúng ta biết, chúng ta có vi trùng này vui, vi trùng kia, đau bụng là bị nhiễm trùng, thì chúng ta ráng uống trùng sinh trị đó đi. Trong tâm của chúng ta cũng vậy. Cái nhìn của chúng ta nhiều khi trong sự tu tập, chúng ta phải thấy rằng những cái phiền não đó, những cái tâm tư đó, nó là những thứ nó hại cho mình trước hơn là hại cho ai. Chúng tôi không biết là có bao giờ quý Phật tử thấy rằng những người mà họ chửi mắng, hay là họ công kích người khác, hay là họ tìm cách họ chống phá, hay là họ đập đổ người khác thế này khác, quý vị có nghĩ những người đó có an lạc không? Chứ chúng tôi không thấy họ an lạc. Bởi vì nhiều khi họ cảm thấy rất là vui, rất là hả hê làm những chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi không biết là những nạn nhân của họ thì bị cái gì, nhưng mà bản thân của họ đang sống với những cái bò chét, đang sống với trí với rận, đang sống với một cái tâm tư phiền não. Thì thật sự họ phiền não chứ không phải phiền não. Nếu đời sống họ có an lạc thì họ đã không làm như vậy. Vâng, do đó cái điểm thứ ba là vị tỳ kheo phải biết từ bỏ những cái tà tư duy, giống như là một người chăn bò phải biết bỏ những cái trứng, bỏ những bò chết. Vị tỳ kheo phải biết thế nào để băng bó cái vết thương. Đây là điểm rất là thú vị. Ai trong chúng ta không bị chi phối? Ai trong chúng ta không có bị xáo trộn vì những phiền não? Nhưng mà bị phiền não là một lẽ, bị tổn thương là một lẽ, bị xáo trộn là một lẽ. Nhưng mà sau đó chúng ta phải biết băng bó, phải biết làm cho vết thương được lành, và phải biết để cho những điều đó đi qua. Hình ảnh mà rất đẹp, mình chỉ thường nghĩ tưởng mà ngày Achacha ngày thường nói đó, là hình ảnh của một mặt hồ tĩnh lặng. Ở dưới rừng có một mặt hồ, và khi những con vật nó đến nó uống thì nó khuấy động mặt hồ, nhưng khi vật nó đi thì mặt hồ trở lại tĩnh lặng. Thứ gì nói cho cùng thì cuộc sống là một hành trình, từ điểm đầu đến điểm cuối. Nên tới điểm cuối đó mà chúng ta không có để lại những vết thương trong lòng, nó là sự may mắn. Mình sống ở trong cuộc đời 40 năm, 50 năm, 60 năm, ở cuối đời là bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu là dĩ vãng để nhớ. Mà mỗi lần nhớ lại để mà cay đắng, để mà ngậm ngùi, thì quả thực là chúng ta không cho phép những vết thương được lành. Tại vì tất cả rồi sẽ trôi qua, là thương, là ghét, là đinh, là nhục, là thắng, là trầm, tất cả trôi qua. không hiểu được điều đó nữa, thì thật ra chúng ta cứ mãi mãi ôm chấp vào những cái phiền não. Và như vậy Đức Phật này gọi rằng đó là những người không biết băng bó với thương chính mình. Chúng tôi có rất nhiều lần xuống tư đất của Hòa Thượng. Ngài năm nay 85, 86 tuổi và đang bị bệnh. Nhưng mà chúng tôi ngồi trước mặt Hòa Thượng, nhìn Hòa Thượng đọc sách hay là Hòa Thượng đang chăm chú làm cái gì đó. Chúng tôi nghĩ rằng nếu cả cuộc đời sống của Hòa Thượng có vui, có khổ, có thăng, có trầm, có vinh nhục, bây giờ Hòa Thượng lấy những cái chuyện mà phiền não của quá khứ để làm phiền não của chính mình hiện tại đó, thì có lẽ Ngài không an lạc. Nhưng mà Ngài đã làm được một điều là Ngài đã chấp nhận để những chuyện đó đi qua. Và Ngài hiểu rằng, Ngài hiểu rõ hơn bao giờ hết là những điều đó không có lợi. Chúng ta phải biết tự băng bó lấy vết thương của mình bằng cách là cho chúng ta hồi phục. Chúng tôi rất thích cái câu mà hồi còn nhỏ đó là nhật tân, nhật tân, thượng nhật tân, một ngày mới, ngày mới, ngày lại mới. Cái ngày mới này chúng ta hiểu rõ một điều là mỗi lần một người Phật tử xin bắt quan trai giới hay xin thọ ngũ giới, hay là buổi sáng sớm chúng ta vào lại Phật, chúng ta cố gắng cho phép chúng ta được tư nhuận, được phục sinh, được trở lại với một tâm thái an lạc, phẳng lặng như một mặt hồ, hơn là để những cái quá khứ, để những cái để những cái ưu bi, những cái bất thành của năm tháng và những điều đó nó làm cho chúng ta phải phiền, phải luyện. Mà thật ra thì khi quý vị thấy một điều rằng chúng ta cứ phiền não đi, chúng ta cứ phiền não đi rồi rồi ai thương cho mình, ai chịu cho mình. Những lúc mà về chúng ta cần tộc thâu canh, hay là những lúc chúng ta về sân hận phận quốc, lo âu buồn bã, thì tự mình hại lấy chính mình thôi. Thì đó, chúng tôi tin một điều là một người tu tập phải là một người có khả năng hàn gắn ở chính mình, làm lành những vết thương ở trong lòng mình, và làm cho những vết thương đó không tiếp tục nó nhiễm trùng, nó ung thối, nó làm cho chúng ta khổ. Cái khả năng đó là khả năng quan trọng. Và thưa quý vị, cái khả năng thiện xảo tiếp theo của một người chăn bò mà được ví dụ cho một vị tỳ kheo trưởng thành trong giáo pháp là vị này có sông khói. Về điểm này thì có lẽ là quý vị phải sống ở miền quê thì quý vị hiểu được cái chữ sông khói. Chúng tôi vẫn còn ghi lại trên hình ảnh rất đẹp. Lâu lâu đó chúng tôi được đi về một quốc gia nông nghiệp mà chúng tôi nhìn thấy những cái khói lam chiều được xông lên từ những cái chuồng bò, chuồng trâu đó, thì thực sự nó là một cái kỷ niệm rất đẹp của quê hương. Con trâu, con bò, thưa quý vị, nó về chuồng vào buổi chiều, và những cái vùng đất nông nghiệp thì thường nó hay có cái hiện tượng đó là đùi là mũi, đùi là mũi, nhất là chạng vạng buổi chiều. Và thật ra buổi chiều mà ở miền quê thì cái tiếng côn trùng và cái khung cảnh cô tịch nhiều lúc nó làm cho chúng ta có trạng thái rất là buồn. Và bây giờ thì càng lớn lên thì chúng ta càng cảm thấy thương những con vật, nó quần quật suốt ngày từ sáng đến chiều, nắng nôi nóng nảy, rồi buổi chiều về nó bị giam, bị cột ở trong cái chuồng cô đơn lạnh lẽo. Nhiều khi chúng ta nghĩ đến cái thân phận của những con vật ấy, mình cảm thấy rằng xót xa, cảm thấy là tội nghiệp. Nhưng mà một cái hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy rất là an ủi là một em bé chăn trâu rồi về buổi chiều, rồi biết đi lấy những cỏ, nhất là cỏ mà nó còn ướt á, nó không có khô hẳn, để xông khói. Cái khói đó nó xua tan đi ruồi, xua tan đi muỗi, nhưng mà nó cũng là một cái hình ảnh rất là quan tâm, bởi vì nó chăm sóc con trâu, con bò. Và chúng tôi không biết là quý Phật tử có nhớ được cái hình ảnh buổi chiều ở trên một cái vùng miền quê rất là lặng lẽ, tiếng côn trùng và kêu vang, và những cái không khí mà tĩnh mịch đó thì có những cái làn khói bốc lên từ cái chuồng trâu, chuồng bò. Chúng tôi đã có một thời sống ở trong cái hoàn cảnh đó, do đó chúng tôi còn ghi lại những hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà ở đây phải nói rằng Nếu một chúng ta được biết rằng cái buổi chiều chẳng vãng là buổi chiều những loài côn trùng, đặc biệt là ruồi muỗi nó hay tấn công trâu bò, và nếu mà thời gian đó bò thì nó không có ngủ mùng được, ở một vài nơi muỗi quá thì nó phải căng mùng cho trâu cho bò, nhưng mà thật ra thì thường là họ xông khói. Chúng tôi thì chỉ tưởng tượng thôi chứ chúng tôi không dám nói, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái chuyện mà trừ muỗi ra thì cái chuyện xông khói đó nó còn thể hiện được cái sự quan tâm của người chăn trâu chăn bò đối với trâu bò, và nó cũng tạo ra không khí gì ấm cúng. Dạ, yeah, ấm cúng. Người ta thì có bếp lửa bập bùng nhưng không có bò, có lẽ là xông khói lên thì không biết nó có vui hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng đặc biệt, thưa quý vị. Thì ở đây Đức Phật ngài muốn nói cái hình ảnh của vị xông khói là một vị tỳ kheo có cái khả năng và có cái thiện chí để dùng Phật pháp để sưởi ấm và sưởi ấm tâm tư của người khác, đặc biệt là những vị pháp hữu pháp lữ chung quanh mình. Chúng tôi sống ở trong chùa từ nhỏ, và có lẽ một cái phước mà chúng tôi được hưởng từ những bậc thầy đi trước như là Hòa Thượng Tịnh Sự, hay là Sư Trưởng Hòa Thượng Minh Châu, hay là Ngài Tăng Vô Lưu, Ngài Nam Mai Phi, đó là trong cái không gian tĩnh mịch, một cái đời sống lặng lẽ của chùa đó, ở dưới mái chùa đó, thì cái đẹp, cái vui là pháp âm được vang lên, và cái ý nghĩa của chánh pháp được thắp sáng. Khi mà chánh pháp được thắp sáng đó thì làm cho cuộc sống của chúng ta có hương có vị. Và ở đây thì Đức Phật dùng hình ảnh của một người đàn bò có xông khói. Dạ, thì ở đây thì quý vị, nếu chúng ta sống đời sống hàng ngày mà ra vô gặp mặt, mà sống ở trong chùa mà không bao giờ nhắc, không bao giờ nói, không bao giờ nghĩ đến Phật pháp, thì thực sự là buồn quá, thực sự là ảm đạm quá. Cuộc sống như vậy là vô vị. Và vì vậy, tại sao trong rất là nhiều năm, quý vị thấy rằng nhiều lần chúng tôi nói với quý vị là những cái chương trình Phật pháp giống như là chương trình mà chúng ta đang thực hiện tại đây, nó không phải là chỉ là mang lại niềm vui cho quý Phật tử, niềm an lạc lợi cho quý Phật tử, mà riêng cá nhân chư tăng, bản thân của chúng tôi chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng làm công việc này là việc cực khổ, hay là cái việc bắt buộc phải làm hay bổn phận phải làm. Cho đến bản thân của Thượng Tọa Tề Siêu hay là Siêu Pháp Tân, Siêu Học Tấn, chúng tôi vân vân, thì chúng tôi tin rằng cái việc mà mỗi ngày vào đây đọc kinh để mà giảng kinh, chúng tôi cũng lợi lạc, cũng an lạc, cũng hoan hỷ, giống như là quý vị nghe pháp, quý vị tìm hiểu Phật pháp được. Tại vì sao? Cái hương vị của chánh pháp nó không phải là dành cho người cho, hay dành cho người nhận, hay là dành cho người giảng, hay dành cho người nghe. Giá trị chánh pháp là giá trị chánh pháp. Ví dụ như quý Phật tử uống trà hay là ăn một bữa ngon, mình bày ra, mình cùng ngồi cùng ăn, dù là mình là một người trà chủ, hay là mình là người điều thiết trà, thiết đãi trà, hay là mình là một người bà nấu ăn, hay là mời khách thì chủ và khách là những người làm và những người hưởng, những người giảng và những người nghe, thì tất cả đều sống ở trong một cái giá trị. Giá trị chung đó là cái hương của chánh pháp, vị chánh pháp. Do đó thưa quý vị, thật ra thì hai điều này, một cái hình ảnh của một đồng biết sông khói cho đàn bò của mình, và hình ảnh của vị tỳ kheo sống ở trong cái chuyện mà tuyên lưu Phật pháp, thì cả hai hình ảnh đó đều có nhiều kỷ niệm, đều là đẹp đối với cá nhân chúng tôi. Thì riêng với chúng tôi thì điều này đó là có một cái ấn tượng rất là sâu sắc, là bởi vì chúng tôi đã sống qua những cái thời như vậy. Và thứ gì, một cái pháp tiếp tục ở trong 11 pháp này, đó là biết chỗ nước có thể lội qua. Khi một người chăn bò đó thì thứ gì thường là trên những cánh đồng, cái địa hình của đồng ruộng á, thì nó hay gặp những con nước. Và có lẽ là quý vị Phật tử nào có coi bộ phim là Mùa Lan Trâu á, thì quý vị cũng sẽ từ cái hình ảnh khác, đó là nước mang lại cái sự sống cho người và vật, nhưng mà nước có nhiều khi có sự đe dọa rất là lớn cho người, cho vật. Và do vậy khi mà lùa trâu, lùa bò, lùa gia súc đi trên những cánh đồng, thì không phải lúc nào cũng là đồng cỏ mênh mông, mà nó qua những con nước, qua những con suối, qua những con sông, những con lạch. và phải biết cái chỗ nào có thể lội qua. Cái mà biết chỗ nào có thể lội qua đó, ở đây được hiểu rằng chúng ta sống ở trong một cái kho tàng chánh pháp bao la. Và khi nói đến chánh pháp thì nó không đơn thuần là chỉ nghe, chỉ hiểu, chỉ đón nhận, mà nó có những cái mấu chốt, những cái gút mắt. Ở đây cái nguyên văn mà Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo thỉnh thoảng đến gặp những tỳ kheo đa tăng, được trao truyền cho truyền thống giáo điển những vật thì pháp, thì luật, thì Marika. Thời Đức Phật còn tại thế thì thưa quý vị, cái chữ Abhidhamma hay là chữ Abhidhamma được có được dùng nhưng mà không có nhiều bằng chữ Marika. Marika tức là những cái tiêu đề. Ví dụ như chúng ta nói là đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, đây là pháp vô ký, đây là pháp hưởng tầm hưởng tứ, đây là pháp hưởng tầm vô tứ, đây là pháp vô tầm vô tứ, vân vân. Thì những cái Marika đó là những cái sườn, những cái chuẩn mực để mà chúng ta học về sau này chúng ta gọi đó là Abhidhamma. Về điểm này thì có dịp chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà đại khái ngày hôm nay thì chúng ta nói là thọ trì kinh luật luận hay là kinh luật vi diệu pháp. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế thì bản thân của Đức Phật này cũng gọi là trì pháp, trì luật, trì Marika. Thì ngày có đề cập đó ở tại đây là một cái người mà biết cái chỗ nước có thể lội qua đó, là cái vị này có cái khả năng tìm đến những cái bậc thông tuệ, những bậc đa văn quản trí, những bậc nguyên bác về kinh nghiệm để tháo gỡ những cái chỗ nghi hoặc, để tháo gỡ những cái chỗ kẹt của mình. Đời sống tu học đó là biển học mênh mông, chúng ta có những cái chỗ kẹt, có những chỗ không có biết rõ, những cái chỗ không có nắm vững. Và đa phần những điều này nó làm cho chúng ta nó trở thành sự ngăn ngại. Và một vị mà khôn ngoan đó là vì biết đi tìm cách tháo gỡ những điều đó. Có nhiều người vì tự ái hoặc giả là vì cái kiến văn hạn hẹp đó, họ không chịu hỏi, thưa quý vị. Thật ra phải nói rằng học đến đâu hay là tu đến đâu đi nữa thì nó còn có rất là nhiều điều ở trong kinh điển mà chúng ta cần hỏi, cần biết. Do vậy chúng ta phải trong đời sống có những ai, những vị nào có thể giúp cho chúng ta khẽ những điều đó. Phải nói rằng thời đại của chúng ta hôm nay là một thời đại may mắn. Chúng ta còn có rất là nhiều bậc thức giả, những bậc kiến văn quảng bác về Phật học, và chúng ta cũng có nhiều phương tiện. Không ai là có nhiều người không vận dụng những phương tiện này. Và chúng ta thấy có những vị ở gần một bậc thầy rất là giỏi, rất là thông thái, nhưng mà cả 3-4 năm không có hỏi được một câu nào mà nó ra một câu hỏi ấy, thì điều đó là điều đáng buồn. Hồi xưa chúng tôi ở gần ngày Tịnh Sử đó, có một điểm mà chúng tôi không có hiểu nhiều. Lâu lâu có một vài vị sư hay là vài vị đệ tử nào đó mà học Phật pháp một chiều học mà nói những câu vớ vẩn đó, thì ngày này thì chúng tôi nghĩ là sau ngày khó tính, nhưng mà sau này lớn lên chúng tôi thấy một việc là có những vị học Phật pháp cả đời, sống ở trong chùa cả đời, không phải học Phật pháp cả đời mà sống chùa cả đời, chưa bao giờ họ có một cái câu hỏi nào mà nó gọi là, tạm gọi là tốt hay là nên hỏi về Phật pháp đó. Đó là một điều đáng tiếc. Thì cái vị, một cái vị tỳ kheo hay là một cái người tu tập ấy, thì ít nhất là cũng phải biết rõ là cái chỗ nào là nước có thể lội qua, tức là đối với những nghi vấn, những nghi hoặc về Phật pháp ấy, mình biết cách nào để mình phá vỡ nghi hoặc của mình. Nhiều khi mình nghi hoặc nhưng mà mình không hỏi, mình không có trao luận, không có thảo luận, không có trao đổi, thì nó nằm ra đó thôi. Chúng tôi cũng thích ở đây một điểm rằng trong cái lớp Phật pháp Buddha Dhamma đó, nó là một cái duyên, là một cái cơ hội để mang Chư Tăng nhiều lời với nhau, và có rất là nhiều dịp mà Chư Tăng có thể thảo luận những vấn đề rất là gai góc. Thì ý kiến và kinh nghiệm của mỗi vị đó đóng góp rất là nhiều, và nhờ như vậy chúng ta có thể tháo gỡ được một số cái tồn nghi hay là những nghi hoặc. Nó hẳn là tuyệt đối, nhưng mà ít nhất là chúng ta có khai thông được một số điểm rất là quan trọng. Rồi một người chăn bò thì phải biết chỗ nào có nước uống. Đối với việc chăn nuôi thế thì những cái hồ nước, những cái nơi lấy nước rất là quan trọng. Dĩ nhiên là ở tại những cái nơi mà họ chăn nuôi lớn như tại Hoa Kỳ đó, thì nó có những cái khu vực mà có giếng nước hay là dẫn nước vào để cho gia súc đến uống thì chúng ta không nói, nhưng mà trong xã hội từ xưa thứ gì khi mà chăn bò ở trên núi hay là ở trên những đồng cỏ lớn thì cái người chăn bò phải biết rằng cái chỗ nào là chỗ có nước đồng, chỗ nào là chỗ cho bò uống được, nó phải ăn không mà nó phải uống nữa. Thì vị tỳ kheo sống ở trong giáo pháp đó là phải biết chỗ nào, tìm chỗ nào để đạt được cái pháp hỷ và pháp lạc. Mình sống với Phật pháp mà mình không vui với Phật pháp, mình không hưởng được cái pháp lạc á, pháp hỷ đó, thì quả thật là đời sống mình nó nghèo nàn, đời sống mình bạc phước và đời sống mình không có sinh thú. Quý vị tưởng tượng rằng mình làm việc gì đó, mình sống trong môi trường gì đó mà không có niềm vui thì thật sự nó không có lâu dài được. Thì giống như một người chăn bò biết chỗ tìm nước, chỗ có nước uống cho con bò, thì bản thân của mỗi chúng ta là người tu tập thì đặc biệt là các vị tỳ kheo phải biết cái chỗ nào mà cho chúng ta được cái thân quan, cho chúng ta được niềm vui ở trong chánh pháp. Và niềm vui đó là cái chất liệu để nuôi dưỡng cho chúng ta tiếp tục tu tập, để tiếp tục lên đường và tiếp tục sống ở trong giáo pháp này. Nhiều khi thứ gì cái lỗi của cuộc sống nó không phải là ở hoàn cảnh mà ở tại chúng ta. Ở tại chúng ta không có khéo tìm, không có khéo biết. Phật pháp thì có rất là nhiều điều để khoa kỹ. Nói về điểm đó một sớm một chiều thì rất là khó nói, nhưng mà chúng tôi phải thưa thật với quý Phật tử là trừ khi là chúng ta may mắn, đa phần là mình phải lặn lội, mình phải nhai đi ngẫm lại thì chúng ta mới thấy rằng trong kho tàng kinh điển có một số lãnh vực, một số pháp, một số phương diện mà mang cho chúng ta niềm vui thật lớn. Và chúng ta nên biết như vậy để làm gì? Để đời sống không có khô khan, để đời sống không có nghèo nàn, để đời sống không có lạc lẽo. Và nhờ như vậy chúng ta tìm được cái niềm phấn khởi, tìm được cái niềm vui, niềm an lạc để đi tới. Cái chất liệu của an lạc, cái chất liệu của hoan hỷ, của pháp hỷ pháp lạc đó là điều mà không nên thiếu trong đời sống tu tập của chúng ta. Rồi vị tỳ kheo nên biết rõ về con đường, điều này là điều chắc chắn. Đời sống là một hành trình, nhưng mà cái hành trình của đời sống thường là hành trình vô định. Sự tu tập là một đường, tu tập là một hành trình, nhưng hành trình đó là có đường đi và có điểm đến. Không biết được đường đi và không biết được điểm đến thì quả thật là chúng ta không thể làm gì hết. Chúng ta mãi mãi là kẻ trôi dạt giữa cuộc đời này. Cho dù chúng ta có đi đâu, có cố gắng thế nào, thì giống như một người bị chìm tàu và cố gắng bơi giữa đại dương mênh mông, và bơi thì bơi như vậy chứ không biết mình đi về đâu, thì điều đó là điều đáng tiếc. Đức Phật không phải là một bậc đạo sư chỉ ca ngợi một điều gì đó rồi thôi. Con đường mà Ngài vạch ra rõ ràng thẳng hồi, và Ngài từng nói rõ là Ngài như một người đi vào trong khu rừng, tìm thấy được một cái lâu đài cổ đã bị chìm và quên lãng từ lâu. Và khi tìm được lâu đài đó, Ngài trở về, Ngài dẫn cho người khác cùng đi. Thì thưa quý vị, con đường đó không phải là một con đường vô vọng, hay là không con đường không có điểm đến, mà con đường đó là con đường rõ ràng. Không ai cho chúng ta ngày nay là thường thường là chúng ta bàn chuyện đạo thì bàn nó lủng nhủng, nó lung tung, bàn đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta không có rõ gì con đường này. Vậy con đường ở đây là con đường bắt chánh đạo, và có nhiều người Phật tử, thậm chí là người xuất gia, xem rất thường giáo lý bắt chánh đạo. Nhưng mà thứ gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là con đường mà chúng ta đi. Nói một cách ngắn gọn hơn là giới định tuệ là con đường tam học, là con đường chúng ta đi. Nếu chúng ta không có thấy được con đường đó, mà chúng ta thấy không thấy những hành trình mà cần phải đi qua đó, thì thực sự sự tu tập của chúng ta như là một người không có phương hướng, không có cái sắc được lâu dài, không có cái khả năng nhìn, không có viễn kiến, không có tầm nhìn, thì chúng ta không đi đâu và cũng về đâu hết. Và cái không đi đâu và không về đâu đó nó trả cái giá rất đắt nè. Chúng ta sống bóc bên, sống vô định, sống trôi dạt. Thì đó, một cái người mà chăn bò phải biết rõ con đường, thì người tu tập là phải biết rõ về bát chánh đạo. Rồi một người chăn bò phải biết một cách rất là khéo léo với những chỗ có thể ăn cỏ. Những người chăn bò trên cao nguyên, trên vùng núi, những người chăn bò ở trên thảo nguyên, như ở trên những quan mạc mênh mông, hay là có những người chúng tôi rất là nhỏ chăn trâu mà không kéo á, thì trâu nó mà ăn cỏ mà ăn lúa, mà lúa mà của chủ thì nó chim lúa của hàng xóm á, thì chẳng những là bị đền mà còn bị ăn đòn. Thì phải biết chỗ nào, ví dụ như những bờ mẫu, những bờ mẫu là những cái bờ đê rộng mà có thể cho trâu cho bò ăn cỏ được, hay là những cái chỗ nào mà không phải là lúa có thể ăn cỏ được, vân vân. Thì đây thì theo thì được ví dụ như là một vị thiện xảo ở trong bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ tức là đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với Phật, là vì đó là vì có thể dựa trên bốn cái cảnh giới này để mà huân tập chánh niệm, phát triển cái khả năng của niệm và của định. Nói một cách khác là chúng ta có thể từ đó để mà huân tập cái sở chứng, sở đắc, huân tập cái khả năng mà cốt tủy cái tinh hoa của đạo. Dĩ nhiên là quý vị thấy rằng đi chăn bò phải nuôi bò, nuôi bò phải cho nó ăn cỏ, để đời sống của chúng ta thực ra cái giá trị của sự tu tập là gì? Nói cho cùng thì giá trị sự tu tập đó là sự thay đổi bản thân của mình, nói rõ hơn là thay đổi đời sống nội tại của mình. Thay đổi đời sống nội tại tức là chúng ta phải từ một người mà sống ở trong tán loạn, dao động, mê mờ, bây giờ sống có niệm có định. Và có niệm có định thì bốn niệm xứ đó nó phải là những gì mà một vị tỳ kheo hiểu biết. Nên chi phim nói động này đó, chúng tôi thưa quý Phật tử là cho dù bài kinh tứ niệm xứ có khô khan, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta nên đọc, chúng ta nên biết. Sẽ rất là buồn là cả cuộc đời của chúng ta đọc kinh điển của Phật pháp mà chúng ta gặp những bài kinh như là kinh niệm xứ mà chúng ta bỏ ngang, tại vì chúng ta thấy nó khô khan là cái gì đó. Thật ra thì đọc những bài kinh đó rất có lợi, cho dù là chúng ta chỉ hiểu về lý thuyết không cũng có lợi, chứ khoan nói đến thực hành. Thì do vì một cái người chăn bò, một người chăn bò mà biết chỗ cho bò ăn cỏ thì tương tự như một vị tỳ kheo, biết cái cảnh giới nào, biết cái khu vực nào, biết cái địa bàn nào mà có thể huân tập được niệm và định, thì ở đây nó tứ niệm xứ. Vị tỳ kheo không vắt sữa đến chỗ khô kiệt. Và chúng ta biết là đời sống của người tu, nhất là những vị xuất gia, là sống nhờ cái tấm lòng của đàn tính. Ngày hôm nay có một cái hiện tượng, một cái hiện tượng mà chúng ta phải nói rằng nó ảnh hưởng cái ảnh hưởng cái tâm thái của những người trong xã hội hiện đại, đó là cạnh tranh về khách hàng, cạnh tranh về ở trong chùa thì cạnh tranh về đàn tính. Và chẳng những như vậy mà thấy những cái người nào mà phát tâm và có đạo tâm đó thì ai cũng xuống sức với nhau để mà lôi và kéo. Riêng ở tại thành phố chúng tôi thì có những trường hợp là ví dụ như ở trong một buổi gây quỹ của một ngôi chùa mà có những cái mạnh thường quân, có những vị thí chủ, có những nha sĩ, bác sĩ mà có tâm phát tâm để mà hiến cúng cho chùa một khoản tiền nào đó, thì bao nhiêu lần những người khác xúm sức lại để mà kêu gọi. Lâu ngày những người đó họ sợ, họ nản, họ không dám ra mặt, không dám làm việc nữa. Thật ra chúng ta biết một điểm như vậy là thời Đức Phật còn tại thế đó, trong giới luật của vị tỳ kheo, Đức Phật này cũng nhắc là trên một con đường đi cất thực nào mà có những cái gia đình của những vị thí chủ Phật tử có lòng, thì chư tỳ kheo biết rằng mỗi lần mình đến đó họ cúng dường thì mình cũng chia nhau, mình tránh, mình không có đừng đi một cái giống đông quá hay là đi nhiều quá, như vậy sẽ làm khổ là phiền. Chúng ta đọc ở trong kinh thì nhiều chuyện đó. Ở đây nói một cách khác đó là cái nhu cầu thì nó không bao giờ đủ. Cái nhu cầu thì nhưng mà nó nên có cái vừa chừng nào đó. Về điểm này thì chúng tôi phải nói rằng ngày hôm nay cái nhu cầu của chúng ta nó là bất tận, bao nhiêu cũng không đủ hết. Chúng ta làm được cái gì làm, nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục, mà chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử có lòng mà cứ bị kêu gọi là phải làm cái này, phải làm cái kia lâu ngày, thì thực sự cũng tổn đi cái niềm tin của mình. Thì nói tóm lại là trên phương diện tu tập thì Đức Phật khuyên là một vị tỳ kheo nên sống một cách vừa phải đối với tứ vật dụng, và không có làm phiền bằng cách là kêu gọi hay là nhận quá nhiều từ một người đàn tính. Chính ra thì ngày nay có nhiều người có khuynh hướng là một ngôi chùa hay là một cái vị tăng là nơi sống nhờ vào một đại thí chủ một gia đình nào đó. Nhưng mà ngày xưa đó thì đại loại cái tinh thần của Phật giáo là cái nguồn sống hay là cái nguồn cung ứng về vật chất cho các vị tu sĩ đó, nó đến từ thập phương bát tánh, cơm mười phương gấp tính tâm mỗi nhà, cơm mười phương gấp tấm tinh tính tâm mỗi nhà, từ là cái bình bát cơm của chư tăng đó, nó không nên đến từ một vị thí chủ duy nhất hay là nhiều vị tỳ kheo tập trung một vị thí chủ, và cái bình bát đó nó nên là một sự tiếp nhận của môn phương của nhiều người. Như vậy nó không làm phiền ai, nó không làm lụy ai, và đời sống như vậy là đời sống đẹp. Có lẽ ngày nay chúng ta không còn hiểu điều đó nhiều, chúng ta không có ý thức được điều đó. Nhưng mà chúng ta làm thế nào mà thứ nhất đó, là ở trong cái việc cúng dường đó nên là một cái sự tự tâm hoan hỷ hơn là do cái chuyện mà bắt buộc hay là miễn cưỡng. Điều thứ hai đó là cái việc cúng dường đó, nó không nên là một cái sự tập trung quá nhiều vào một cá nhân của người thọ cũng như người nhận. Thì như vậy là bền, như vậy là đẹp, như vậy là phải chăng, như vậy là hợp lý. Còn nếu mà quý vị tưởng tượng là bây giờ có người nào đó phát tâm để mà cúng dường hay một thí chủ luôn là đạo tâm, mà các chùa các chư tăng súng nhau lúc nào cũng nhắm vào người đó để kêu gọi, thì lâu ngày người đó sẽ mệt mỏi. Đức Phật ngày dùng cái hiện tượng gọi là bắt sữa khô kiệt, thì chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta không thể không lưu tâm. Nói về điểm này thì chúng ta phải nhận nó là một cái hiện tượng của thời đại ngày hôm nay, và nó đang đưa Phật giáo vào trong một cái tình trạng rất là đáng ngại. Điểm sau cùng của bài học ngày hôm nay đó là riêng đối với người chăn bò, đó là người biết nuôi dưỡng những con bò bệnh và bò yếu, thì ở trong tăng chúng đó, ngày nào mà chư tăng còn biết chăm sóc những cái vị trưởng lão, những vị kheo bệnh, nhất là những vị tôn trưởng đó, thì ngày đó còn thương thịnh. Chúng tôi thưa với quý Phật tử là ở trong đời sống chúng tôi có một điều may mắn là từ nhỏ tới lớn chúng tôi sống bây giờ cũng ở trong chùa gần những cái vị lớn. Thực ra thì có cái thời nào đó còn trẻ đó, mình cảm thấy rằng mình sống với những vị lớn đó thì hình ảnh của các vị đó lấn áp mình, hay là mình có bổn phận phải thế này phải thế kia. Nhưng mà càng sau này đời sống chúng tôi thì chúng tôi càng ý thức được một điều rằng chính sự có mặt của những vị trưởng lão là có bóng mát, là sự an ủi, là một cái gì đó mà ở trong đời sống của chúng ta nó không thể thay thế được. Nhiều lúc anh em huynh đệ ngồi trong chùa ngồi nói với nhau là mai này mà không có hòa thượng nữa không biết mình ra sao, thì phải nói một chuyện là những vị trưởng lão đó có thể các ngài không có nhân, không có không có tháo vát, không còn có sức mạnh như là chúng ta, nhưng mà cái đức, cái tình thương, đặc biệt là cái kinh nghiệm sống cho chúng ta rất là nhiều. Cho đến ngày hôm nay thì có rất là nhiều việc mà thỉnh thoảng chúng tôi phải nói rằng được nghe các vị trưởng lão cho một lời khuyên đó, thì thật sự là không biết cái giá trị nào mà diễn tả được. Người ta nói là dưỡng lão khất môn, đúng như vậy. Và ở trong cuộc sống mà đẹp, ở trong đời sống đó là cái thế hệ sau đó được nuôi dưỡng, được hung đúc bởi thế hệ đi trước. Và khi thế hệ đi trước mà già nua, mà yếu đuối thì được chăm sóc bởi thế hệ đi sau. Cái luật mà tương tác đó, nó vốn là một căn bản của xã hội, của dân tộc. Và hiện nay nó đang bị thách thức, là tại vì những người, những bậc cha mẹ ngày nay nhiều vì nhiều hoàn cảnh bỏ rơi con cái, không chăm sóc con cái, và con cái bỏ rơi cha mẹ, thầy tổ bỏ rơi học trò, và học trò không có chăm sóc thầy tổ, thì điều đó nó đi đến một cái hiện tượng suy thoái lâu dài. Chúng ta nên suy nghĩ về điều này. Nói tóm lại thưa quý vị, 11 pháp ở đây Đức Phật này dựa trên một số cái khả năng hay là cái kỹ xảo của một cái người chăn bò, một cái hình ảnh rất là quen thuộc trong xã hội nông nghiệp Ấn Độ thời xưa, và trong nhiều cái văn hóa về nông nghiệp ngày nay, thì người dùng điều đó để người thí dụ cho đời sống tu tập vị tỳ kheo. Nếu chúng ta nghiệm những điều này và nếu chúng ta thực hành điều này, thì chúng ta có thể tạm nói là chúng ta là người có biết, có trưởng thành ở trong ở trong đạo, ở trong lời dạy của Đức Phật. Và chúng tôi thưa với quý Phật tử, vì bài kinh ngày hôm nay hơi dài, do đó chúng tôi muốn hoàn tất bài kinh này nên chúng tôi cũng làm cũng đi dùng rất là nhiều thời giờ của chương trình sinh hoạt. Thì bây giờ chúng tôi xin được kết thúc pháp thoại hôm nay tại đây, và thời giờ ngắn còn lại thì xin được thỉnh chư tôn đức giảng sư còn có mặt ở trong group để có một vài cái thảo luận cho đến khi mà chúng ta hoàn mãn chương trình. Bây giờ thì xin được đầu tiên được thỉnh đại đức pháp tân, xin hỏi đại đức pháp tân có ở trên máy không? Xin đại đức pháp tân hoan hỷ cho biết. Dạ. Sa thú. Đại đức pháp tân, khi chúng ta đọc bài kinh những cái pháp mà làm cho tăng già hương thịnh này đó, thì đại đức pháp tân nghĩ rằng những pháp này nên được suy tư, được áp dụng bởi một người ở trong cái cương vị nào. Thí dụ như phải chăng đây là những pháp dành cho cái vị lãnh đạo chư tăng, hay là cái vị tôn túc ở trong tăng, hoặc giả là một vị tỳ kheo mới tu có nên học những pháp này hay không, hay là một vị tỳ kheo bình thường ở trong một ngôi chùa có nên hiểu biết về pháp không? Theo đại lý pháp tân nghĩ rằng những pháp này dành cho vị tỳ kheo ở trong cái cương vị nào? Thỉnh đại lý pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Kim, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà rất xa số Thượng Tòa Giác Đẳng đã giảng cho bài học hôm nay rất là sâu sắc, cũng như là được nhiều cái ý nghĩa trong cái việc tu tập liên quan đến cái bài kinh hôm nay. Và qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được có là cái ý để đóng góp thảo luận liên đến cái câu hỏi của Thượng Tọa. Và bạch Chư Tăng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là một trong 11 cái 11 pháp này ở trong cái bài kinh chăn bò này, thì dù đứng ở trên cương vị nào thì có thể là áp dụng hết trong mọi trường hợp ở trong các cái chư pháp này. Bởi vì ở trong cái bài kinh này đó, chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy ở trong những cái điểm mà Đức Phật này dạy cho chư vị tỳ kheo, thì nếu như mình nói rằng một cái người tu tập mà mình không biết rõ các cái diễn biến ở trong lòng tâm của mình, hay hoặc là mình không biết cách để thân cận các cái bậc thiện trí để mà mình học hỏi, hay hoặc là mình không biết dò loại bỏ cái phiền não ở trong tâm của mình, thì dù là cái vị tỳ kheo đó là một cái vị trưởng lão, hay là một cái vị tân tỳ kheo mới tu tập ở trong giáo pháp này, thì cũng khó bao giờ tiến triển được. Do vậy thì ở trong cái bài kinh này đó, thì mình thấy rằng ở đây đó, ví dụ như một vị tỳ kheo mà mình không biết được cái diễn biến của trong thân và tâm của mình, rồi không có biết được cái tâm của mình đang có cái phiền não, nó có dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy để mà mình loại bỏ, thì cái hoặc là trong cái phương diện trong đời sống hàng ngày, một vị tỳ kheo mà nếu rằng mình không có biết để dắt dẫn cái tâm của mình hướng vào một cái pháp nào đó, ví dụ như nói ở đây cái chỗ là Đức Phật này nói rằng cho biết cái chỗ để cho bò nó có chỗ để cho nó uống nước, cũng như là một vị tỳ kheo của mình phải biết cái tâm của mình để dắt dẫn cái tâm của mình vào bốn niệm xứ, thì cái việc đó là cái việc cần thiết để một cái nội tâm của một vị tỳ kheo có thể có cái sự tiến bộ dựa trên bốn cái niệm xứ đó, mà vị ấy tu tập, vị ấy có thể có được cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu tập của mình. Rồi như trong cái đời sống hàng ngày đó, mà một vị tỳ kheo không có biết thứ nhất là mình thọ dụng các cái món vật dụng như là cái trường hợp mà Đức Phật ngày dạy rằng cái sự dắt sữa bò đó, và vừa khỏa chăng mặc dù là chúng ta thấy rằng trong lực đó, một trong bốn cái pháp nương nhờ của một vị tỳ kheo đó, thì trong đó có cái nương nhờ là
vật dụng, vật thực từ ở nơi những cái đàn na tính thí, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn phụ thuộc vào đó. Bởi vì ở đây đó, là ở đây chúng ta thấy rằng một cái bát cơm của một vị tỳ kheo phải được thọ dụng từ ở nơi nhiều người, và cái người mà họ cho là tùy vào cái sự tín tâm của họ, và họ hiến tặng hay họ cúng cái vật đó là vì cái niềm tin, vì cái lòng hảo tâm của họ, cho nên là họ sẽ dâng cúng những cái vật đó. Và cũng không phải vì vậy mà một vị tỳ kheo có thể đòi hỏi hay là mình tham muốn thái hóa, và do vậy đó thì sẽ mất đi cái niềm tin của những cái người đàn tính. Và đó cũng là sự ảnh hưởng lâu dài ở trong cái giáo hội tăng đoàn, cũng như là ảnh hưởng lâu dài ở trong Phật pháp. Cho nên từ cái hình ảnh đó, Đức Phật ngày dạy rằng một người mà mình biết dắt sữa cho nó vừa chừng, không dắt sữa cạn kiệt, cũng như là sự thọ hưởng của đàn na tính thí một cách vừa chừng, không có tham muốn một cách thái quá, thì cái đó cũng dẫn đến cái sự nguy hiểm. Hoặc là một cái vị tỳ kheo mà mình không có biết trân trọng, hay là mình không có biết kính lễ hay là gần gũi các cái bậc trưởng lão. Bởi vì các bậc trưởng lão là những cái vị mà đã đi qua cái con đường đó, có nhiều cái kinh nghiệm, có cái sức tu tập, có một cái sự nội tâm được vững chắc, cái sự trải nghiệm của các ngài đã có. Và khi mà một vị tân tỳ kheo mà nếu như mình học hỏi, mình gần gũi những cái gì đó, thì mình sẽ học hỏi được rất nhiều, cũng như là cái chỗ tựa cho chính mình. Vì vậy cho nên là cái điều mà mình kính trọng, dâng lời hay là nghe theo để thực hành, mặc dù trong cái sự nỗ lực tu tập á, là mỗi cá nhân cần phải có, nhưng mà cái sự gần gũi hay là gắn bó để học hỏi thân cận đó đối với các bậc trưởng lão á, thì cái điều đó không thể thiếu được. Cho nên là trong các cái pháp này đó, thì ví dụ như chúng ta thấy rằng ở một cương vị nào, một vị tân tỳ kheo mà như chúng tôi đã nói, một vị tỳ kheo bình thường đó, thì các vị đó cũng phải có những cái pháp để làm cho cái nội tâm của mình được tiến hóa, cũng như là mình dựa ở trong các cái chi pháp ở trong này. Thí dụ như là mình biết về tác sắc, mình biết phòng hộ các căn, hoặc là mình biết gọi là các bậc gần gũi, các bậc thiện trí thức, hoặc là mình biết để dắt dẫn cái tâm của mình dựa vào cái điểm nào, đó là dựa vào tứ niệm xứ, hoặc là mình thân cận các bậc thiện trí tuệ để mà mình học hỏi thân cận. Thì đó, ở trên cương diện của một vị tân tỳ kheo cũng cần phải dựa vào những cái pháp tương tự như vậy, để rồi mình có được cái sự tiến hóa. Bởi vì mình tu tập á, là mình cũng phải biết những cái pháp nào để cho tiến hóa cho mình. Cũng như ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy rằng là biết cái pháp nào để làm cho cái tâm của mình, cái sự tiến hóa của mình có, thì mình cũng phải biết. Rồi mình biết như thế nào để có cái, để mình biết như thế nào nội tâm của mình đang có sự thoái hóa, thì mình cũng phải biết những điều đó. Cho nên biết cái đường mà, biết cái điều mà để mà mình thực hành để cho nội tâm tiến hóa. Ví dụ như ở đây nó là mình biết cái con đường để mà mình đi, thì dù là như thế nào đi nữa thì cũng phải biết những cái điều đó. Bởi cái con đường ở đây là nói đến cái gì? Bát chánh đạo. Một người mà tu tập mà loại bỏ qua bát chánh đạo, không biết cái phương hướng để mà mình đi, thì rõ ràng là không thể đi được ở một đi được tới cái đích điểm. Vì vậy đó, phải nương tựa vào bát chánh đạo để mà thực hành, cũng như là mình biết cái phương hướng mình đi đúng. Khi mà mình biết cái phương hướng để mà mình đi rồi, đi đúng rồi đó, thì mình đi chậm, đi mau, đi lẹ gì đó thì sớm muộn mình cũng sẽ đến cái đích. Còn mình biết cái phương hướng, mình không biết cái phương hướng để mà mình đi, không định rõ được cái mục tiêu, cái đích điểm để mà mình đến, thì e rằng mình sẽ đi lạc lối. Vì vậy cho nên là cái việc tu tập, dù là một vị tân tỳ kheo hay là một vị trưởng lão, cũng phải dựa vào pháp đó. Còn nếu như mình nói là một cái người, một vị mà Một vị trưởng lão thì cũng phải có trải qua những cái pháp tương tự như vậy. Để gọi là một vị trưởng lão là một vị am tường về luật, am tường về pháp và thực hành đúng theo pháp. Vì vậy cho nên là vị trưởng lão á, là một vị mà làm cho các cái làm cái điểm tựa, làm cái điểm tựa cho những cái hàng hậu học cũng như là các vị tân tỳ kheo hay là các vị mới tu. Vì vậy cho nên là cái vị trưởng lão đó cũng phải có những cái pháp tương tự, và có những cái pháp như vậy thì có thể làm cho cái Phật pháp này nó được trường tồn, trường tồn. Bởi vì á, trong cái sự nương tựa đó, nó sự là sự hỗ tương cho nhau. Ví dụ như trong giáo đoàn thì có những vị, trong tăng đoàn á, thì có những vị trưởng lão, có những vị trưởng lão, rồi có những vị trung tỳ kheo, tức là những vị cũng xuất gia cũng khoảng có một cái thời gian cũng khá dài, rồi một vị tân tỳ kheo. Vì vậy cho nên là cái pháp này đó là cái điều mà ở trong giáo pháp này đó là Đức Phật ngày dạy cái sự nương tựa, cái sự hỗ tương. Những vị nhỏ phải biết những cái phận sự của những vị mới, vị nhỏ, rồi những vị lớn thì cũng phải có trách nhiệm của những vị lớn để rồi làm cho cái giáo pháp này được tồn tại. Thí dụ như bây giờ biết về thí dụ như một vị trưởng lão mà lớn thì mình biết cái pháp mà khéo dắt dẫn cái đàn bò của mình, nó cho đi ăn đúng chỗ, nó phải lựa cái chỗ để không có bị những cái hố sâu, hay hoặc là không có có những cái loại cỏ tốt, không có những cái loại cỏ độc, ví dụ như vậy. Thì cái cách như vậy thì một vị trưởng lão cũng phải thuộc thần thuần thuộc, tức là một vị trưởng lão cũng phải thuần thuộc về pháp bốn pháp niệm xứ này, để rồi sau đó sẽ có thể hướng dẫn. Ví dụ như nói là một cái vị mà có thể xông khói, xông khói, tức là trong cái hình ảnh mà Đức Phật ngày dạy là một cái người mà xông khói cho đàn bò, tức là mình phải biết quan tâm, phải biết giúp đỡ trong cái việc trong cái việc quan tâm, nó rất là cần thiết. Bởi vì mỗi một vị mà xuất gia đó, mỗi một vị xuất gia, chúng ta xuất gia từ ở mỗi một người ở một gia đình khác nhau, mỗi dòng tộc khác nhau, nhưng mà xuất gia ở trong vào trong cái giáo pháp này rồi đó, thì dù là lớn hay dù nhỏ, dù xuất thân từ như thế nào, thì giống như những người anh em trong gia đình, những người cha chú ở trong gia đình, những cái người lớn như người nhỏ ở trong một gia đình, một trong một gia đình ở đây là một cái ngôi nhà của giáo pháp. Vì vậy cho nên là Phật dạy gọi là bạn đồng phạm hạnh, bạn đồng phạm hạnh. Thì do vậy đó thì những cái sự mà nương tựa hay là những cái sự quan tâm nó rất là cần thiết. Quan tâm trong cái việc mà ví dụ như chúng ta thấy rằng là có những vị tế độ rồi, ngoài cái việc tế độ đó ra thì còn quan tâm cái sự tiến bộ, sự tu tập của người đệ tử của mình. Thì đối với một người lãnh đạo cũng cần thiết, bởi vì như mình nói ở trong Phật giáo có một cái điều là nhân quả, dạ, gần như nhân quả. Nhưng mà nói nhân quả thì nghe nó sầm khoảng quá, sầm khoảng quá, bởi vì nhân nào quả nấy. Nhưng mà nếu như một cái cách mà một người thầy mà có quan tâm về cái sự tiến bộ của người học trò, có cái sự cân nhắc, dạy dỗ, thì cái sự mà lớn mạnh trưởng thành của một người học trò đó sau này lớn lên đó, cũng biết cái ơn đó, cũng nhớ cái ơn đó. Và vì vậy đó là cái việc mà sau này có những cái người học trò mà lớn lên có những người đệ tử đó, nhà có những người đệ tử thì cũng phải bắt chước cái người thầy của mình, cũng như là hoặc là nhớ đến trước đây mình khi mà lúc mình còn nhỏ đó, thì người thầy của mình có cái sự quan tâm. Và do vậy đó bây giờ mình có đệ tử thì mình cũng phải có sự quan tâm chăm sóc, cũng như là cả hai mặt vật chất cũng như tinh thần. Đặc biệt ở đây khi mà mình nói đến mặt tiến bộ tu tập, tiến bộ ở trên cái phương diện đạo đức của một cái người học trò. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ đó là ở trong 11 pháp này, ở trong bài kinh này, Đức Phật này ví dụ như là một cái người mà chăn bò, một cái người chăn bò. Thì cái người chăn bò ở đây là có thể nói là những cái điều mà người ấy tự làm, cái vị đó tự làm cho mình được tiến bộ. Hoặc là khi mà mình đứng vào cái cương vị của một cái vị mà lãnh đạo hay một vị lớn như một vị trưởng lão, thì có những cái pháp mình cũng phải có những cái pháp tương tự như ở đây. Cho nên là ví dụ như mình quan tâm xông khói cái việc đó là cái việc mà cần của một cái vị lớn, nhưng mà cái vị nhỏ thì dù vị lớn hay vị nhỏ thì cũng có những cái pháp tương tự, tức là những cái pháp mà chúng ta biết thấy rõ các sắc, rồi biết rõ cái người trí người ngu, biết rõ những cái điều đó, hoặc là mình thân cận những điều đó để rồi mình có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống. Cho nên là ở đây được nói đến như là một cái quá trình tu tập mà cần có cái sự nương tựa với nhau, cũng như là Phật pháp được tiến bộ, được phát triển cũng chính là nhờ cái sự tăng đoàn, sự thanh tịnh của tăng đoàn. Mà tăng đoàn có thanh tịnh thì mới lớn mạnh được, lớn mạnh được. Và do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng mọi trường hợp đó, thì những 11 cái pháp này có thể áp dụng cho những vị tân tỳ kheo hay những vị trung tỳ kheo, hay hoặc là những vị mà trưởng lão, thì dù là như thế nào đi nữa thì cũng có áp dụng tùy vào 11 cái pháp này. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để con xin trả lời ở đây. Thì giờ thì con cũng đã thấy hết giờ sinh hoạt rồi, con không biết là thượng tọa giác đẳng có thể trở lại để điều họp để kết thúc cái chương trình còn lại không. Nếu không thì dạ con không biết là thượng tọa có trước máy không. Dạ con thấy thượng tọa đưa tay, con kính thượng tọa hoàn thiện trở lại.
Sau thủ chương trình được thông tin, bạch chư tôn đức và thượng quý phật tử, mặc dù là chúng ta chỉ còn có một vài phút, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có lâu để chúng ta có một bản tin ngắn cho chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có bản tin nói về Phá Thích Anh Quốc, ông Steele để gặp gỡ Đức Dalai Lama và bà Aung San Suu Kyi. Và bản tin do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phu Bắc Việt.
Nam mô Bụt Đề, nam mô Tam Mậy, nam mô Sang Khề. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh chị. London, England, ngày 27 tháng 6 năm 2012. Đó là những ngày bận rộn cho cựu nghị sĩ David Steele khi ông gặp gỡ hai nhà Nobel hòa bình chỉ trong vòng có 48 giờ đồng hồ hôm thứ Tư vừa qua. Ông là vị khách mời của viên chủ tịch Hạ viện John Bercow đến ăn trưa trước khi Đức Dalai Lama thuyết giảng tại quốc nội. Ba tước Steele và Đức Dalai Lama đã hồi tưởng lại lần đầu tiên họ gặp nhau nhiều năm về trước, năm 1994, tại tu viện San Gilin gần Estelle Lemieux, lúc bác tước còn là một nghị viên cùng đón ngài đến khai mạc thư viện mới. Hai người cũng đã gặp nhau tại London, La Mã, và hai năm trước tại tổng hành dinh của Quốc hội Tây Tạng Lugan ở Dharamsala, Ấn Độ. Bác tước Steele cũng đã tham dự buổi thuyết trình hôm thứ Sáu tại hội trường Yorkshire thuộc tỉnh Edinburgh. Được hỏi về cuộc gặp gỡ với Đức Dalai Lama, bác tước Steele nói, cũng giống như ông Nelson Mandela, Đức Dalai Lama chẳng bày tỏ một sự cay đắng nào về các ngài được Trung Cộng đối xử. Trong tất cả những cuộc mạn đàm của tôi với các chính trị gia Trung Cộng tại London cũng như Trung Cộng, tôi đã bất lực trong việc khuyên can họ nên để Đức Dalai Lama trở về sống tại Tây Tạng, nhất là lúc này. Ngài đã rời khỏi chức vụ cầm đầu của chính quyền Tây Tạng Lưu Vong và chỉ là một nhà lãnh đạo tôn giáo thuần khiết. Ngài cũng giống như Đức Giáo Hoàng sống tại La Mã, nhưng không đóng một vai trò gì trong chính trị của Ý. Có thể một ngày nào đó họ sẽ thấy rõ ý nghĩa này. Tiếp đến hôm thứ Năm, sau khi bà Aung San Suu Kyi đọc diễn văn tại hội trường Westminster, bà tước Steele đã gặp gỡ nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện tại buổi tiếp tân do ông Bercow tổ chức. Những ngày trước khi đường dây điện thoại của bà bị cắt bởi những người cầm quyền quân đội, cả hai thường điện đàm với nhau, và do sự quen biết với người chồng đã quá cản của bà là Michael Parrish, Master Steele đã hân hạnh gặp cả cô em của ông Harris tại buổi tiếp tân. Nhưng vị cựu lãnh đạo đảng tự do đã sửng sốt khi nghe nhà chính trị Miến Điện bảo với ông: "Tôi đã đọc quyển sách của ông. Tôi nghĩ đọc hồi ký của những chính trị gia đối lập quan trọng hơn đọc những người đương quyền." Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Nhã. Con cung kính sư trở lại điều hành diễn đạt. Kính mời sư.
Sa thứ, sa thứ. Dạ kính cảm ơn Hồng Huynh Vô Bất Phi đã đọc cho bản tin của Thích Như Quang dịch. Dạ con xin được phép hồi hướng và đấm rung. Dạ con Anicha xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Nhã.
Yeah, I'm a man,